Đây rồi chia tay, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, vui buồn mạnh ai nấy biết. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau bài kinh hạnh phúc. Bài kinh này chúng tôi muốn lấy để mà đặt cho cái tựa đề của cái bài giảng hôm nay, đó là phước lành cao thượng nhất. Để coi thử coi Phật dạy như thế nào là người có phước ở trong đời, và phước đó nó cao thượng nhất ở trong đời như thế nào. Để coi thử coi quý vị có đi tìm cái phước nào cao hơn cái phước mà Đức Phật dạy hay không. Kính thưa đại chúng, có lần nào ở trong đời của đại chúng đã từng mơ ước một ngày nào đó mình được bay giống như tiên trên trời không? Không bao giờ hết hả? Có khi nào quý vị nói trời ơi, giá dụ như mà mình được bay ha, mình không cần phải đi máy bay, mình không cần phải lái xe ha, mình chỉ cần nhắm mắt thôi là mình tới sở làm rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta biết bay thì đâu cần đi làm gì nữa, chỉ cần đi biểu diễn ở Las Vegas thôi là dư tiền mà xài thôi. Kính thưa đại chúng, bài kinh hạnh phúc, bài kinh này là Túc Sanh Truyện Mahamangala ở cái nói về cái tiền thân của Đức Phật, số 453 trong Nikaya. Cớ sự đó là nhân một cái đêm khuya, Đức Phật ở trong tinh xá Kỳ Viên, vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, thì có một vị tiên ở trên trời trong cái đêm khuya đó tỏa hào quang sáng rực cả một vùng. Và cái vị tiên ấy mới đi xuống hỏi Đức Thế Tôn, đảnh lễ và hỏi Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn dạy cho con làm thế nào để có được hạnh phúc ở trong cuộc đời của chúng con. Qua cái câu hỏi đó không thì mình thấy được là vị tiên kia ở trên trời cũng không có hạnh phúc gì hết. Đấy, và chứng tỏ là ở trên trời người ta cũng vẫn đau khổ như thường. Mà hồi nãy ông có dạy đó, là trong cái tam đồ bát nạn cô ly khổ đó, thì có một cái khổ thứ hai, đó là gì? Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là sinh ra ở trên cái cung trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, là một trong những cái cung trời cao nhất. Ấy thế mà Phật dạy là sinh ra trên cái cung trời như thế, làm tiên như thế, đó vẫn là một cái nạn. Ở một cái cõi mà chúng ta muốn ăn là có ăn, muốn ngủ là có ngủ, muốn mặc là có mặc, không cần phải đi làm ngày 8 tiếng, không cần phải là làm gì đó cho ai, không có bị boss nó ức hiếp, phải không? Không bị đồng nghiệp nó chơi xỏ lá. Thì xin thưa, sống trong một cái quốc độ như thế đó, với cái phước nhiều như vậy đó, mà vẫn là một cái nạn. Thế thì cái lý do tại sao mà mình ở một cái chỗ sung sướng như vậy đó mà vẫn là nạn? Tại vì là ở những cái chỗ đó ai cũng như nhau hết. Ở những cái chỗ đó không có cái người mà thiếu phước sinh ra trên đó được. Và ở cái chỗ đó cũng không có người nghèo, người giàu khác nhau. Cũng không có ai cần đến mình hết. Tại ai cũng muốn là có mà có đâu cần mình nữa đâu. Nói tới đây thì tôi sực nhớ tới cái anh Nguyên Trí nói là: thầy ơi, thầy giúp dùm con, nói Phật tử ủng hộ cho chúng con xe lăn gì đó, thuốc men gì đó để mổ mắt cho xe lăn người nghèo. Đáng lý ra cái buổi giảng hôm qua tôi sẽ nhắc nhưng mà quên mất. Thì nhân đây nói luôn, cái phước lành cao thượng nhất thì trong này Phật cũng có dạy, một chút nữa tới đó thì chúng ta sẽ nói để hiểu được rằng nơi nào người ta cần bàn tay giúp đỡ của mình mà mình có khả năng có thể làm được thì chúng ta cứ việc làm, cái phước đó nó không mất. Thì kính thưa đại chúng, vào đêm khuya thì cái vị chư thiên đó xuống làm sáng rực cả một vòng, một vùng trời và hỏi Đức Thế Tôn như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới dạy 10 điều sau đây. Thì xin nói đọc qua cho đại chúng nghe 10 điều mà Đức Thế Tôn dạy làm thế nào để có phước lành cao thượng nhất. Thứ nhất, không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí và tôn kính bậc đáng kính là phước lành cao thượng nhất. Các vị làm được không? Đâu có gì khó đâu. Nè, nghe lại nè. Không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí và tôn kính bậc đáng kính. Absolutely ha. Thứ hai, cư ngụ nơi thích nghi, đã có tạo công đức trong quá khứ và hướng về chánh đạo. Có không? Có, mình vẫn hướng về chánh đạo, mình vẫn tích tụ công đức đó mà. Thứ ba, học rộng, học nhiều, hiểu rộng, lão luyện, tinh thông, thủ công nghiệp, giới hạnh thuần thục, trang nghiêm, có lời nói thanh nhã. Có ai đi chửi lộn mướn không? Đương nhiên là không, không có được chửi thê ha. Và chúng ta đang, tuy là không có học rộng hiểu nhiều, hoặc là có học rộng hiểu nhiều và lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, có nghĩa là phải có một cái ngành nghề chính đáng, có bằng cấp đàng hoàng, đi làm ngon lành. Có không? Rõ ràng đang được. Thứ tư là hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con và hành nghề an lạc. Đại chúng kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ và nuôi dưỡng vợ con, thương yêu đùm bọc và làm một cái nghề nào đó không có tạo một cái nghiệp ác, làm được không? Dạ, đại chúng thấy nè, Phật dạy cho một vị chư thiên, tuy nhiên cái vị chư thiên này đi xuống trần gian để hỏi Đức Thế Tôn, và nhân cái cơ hội này Đức Thế Tôn dạy cái bài kinh này là dạy cho người của nhân gian. Và chúng ta thấy là Đức Thế Tôn không dạy cái gì khác hơn cái đời sống của nhân gian hết trơn á. Thứ năm, rộng lượng bố thí, tâm tánh chánh trực, giúp đỡ họ hàng và tạo nghiệp chân chánh. Quý vị làm được chứ gì? Đôi khi ở Việt Nam cần chút đỉnh. Dạ xin thưa, mình có duyên với lại những cái nợ của người ta xưa nay thì giúp, không có vấn đề gì trở ngại hết. Rộng lượng bố thí, tâm tánh chánh trực ha. Đừng có tâm chánh công quẹo, là một đằng nói một nẻo, làm ít nói nhiều, làm nhiều nói ít. Mà ở trong luật dạy là hướng bỉ thuyết thử, hướng thử thuyết bỉ, ly gián ân nghĩa, khiêu kháng đấu tranh đẳng v.v. Đó là đứng đầu này nói đầu kia, đứng đầu kia nói đầu nọ, nói trái thì nói phải, phải thì nói trái, đứng sau lưng thì nói người trước mặt, đứng trước mặt thì nói người sau lưng, v.v. Tức là ném đá giấu tay, thọt gậy bánh xe, gì nữa? Dạ đòn sóc hai đầu, nhiều lắm. Và thứ sáu, loại trừ và ngăn ngừa nghiệp ác, thận trọng kiên cử các chất say, vững vàng giữ gìn phẩm hạnh. Không vì làm được chứ gì? Loại trừ và ngăn ngừa nghiệp ác, mình cũng đang ngăn ngừa nghiệp ác, mình vẫn thận trọng, mình vẫn kiên cử các chất say, không uống rượu, không uống bia, không ma túy, vân vân. Có ai ma túy không? Không phải không? Dạ đó.
Con chất sai không kiên cử.
Có chút đỉnh đó phải không?
Dạ không, thầy con chất sai không kiên cử được.
Cái gì?
Dạ giờ nữ sắc. Thầy ghê quá.
Ở thầy á là được quyền yêu, được quyền thương vợ thương con chứ đâu ai cấm đâu. Chỉ có điều cái chất say đó thì khó bỏ ha. Nhưng mà Phật không có cấm, đối với người tại gia thì Phật chỉ cấm tà dâm thôi. Tà dâm tức là dâm tầm bậy đó thì cấm, nhưng mà dâm chính đáng thì ok. Nó rõ ràng như thế. Thế nào là dâm tầm bậy và thế nào là dâm chánh đáng? Dâm tầm bậy có nghĩa là mình đi với những người nào không phải vợ, không phải chồng của mình. Đó là dâm tầm bậy. Nó rõ ràng, Phật dạy không có gì mà mình phải e ngại cái chuyện này. Mà mình phải nói cho nhau hiểu để rồi mình phải biết là Phật dạy đúng với lại cái đời sống tại gia của người thế tục. Đời sống của người thế gia, của người tại gia thế tục không thể nào bỏ vợ, không thể nào bỏ con được. Đó là đời sống mà gắn liền với khúc ruột người ta mà. Thế thì bây giờ người ta đã phát tâm làm vợ làm chồng với nhau rồi thì đương nhiên chuyện đó là chuyện bình thường để mà duy trì cái sự sống. Vậy thôi. Thứ bảy, đức hạnh biết tôn kính, khiêm tốn, biết đủ, biết ơn, đúng lúc lắng nghe giáo pháp. quý vị cũng đã khiêm tốn. Đôi khi các điều, những điều các vị biết nhưng mà giả đò không biết để nghe, phải không? Thật sự nó như thế, rất là khiêm tốn, rồi biết đủ, rồi cũng biết ơn, rồi biết bố thí, biết cúng dường, rồi biết lắng nghe giáo pháp. Cho nên quý vị thấy đó ha, đó là hạnh phúc tối thượng đó. Thứ 8, nhẫn nhục biết vâng lời, thường gặp gỡ bậc sa môn, tùy thời luận đàm về giáo pháp. Dạ có không? Đó là phước lành cao thượng nhất. Thứ 9, tự kiểm soát, sống đời thánh thiện, quán trí tứ đế, liễu ngộ niết bàn. Các vị có tự kiểm soát không? Tự kiểm soát hành vi của mình không? Dạ có. Rồi sống đời thánh thiện, tức là sống cuộc đời không có bon chen, giành giật, đấu đá, mưu lược để mà trục lợi, phải không? Rồi quán trí tứ đế, tức là hiểu rõ về tứ đế. Có chứ gì, nhưng mà không nhiều thôi, phải không? Dạ, đôi khi hiểu thì hiểu, nhưng mà chưa có thực hành thôi. Thì từ từ, dạ, liễu ngộ niết bàn, cái này khó ha. Dạ, hơi khó. Thì đó là phước lành cao thượng nhất. Cái thứ 10 cuối cùng, đó là người mà tâm không sao động khi tiếp xúc với pháp của thế gian, không sầu muộn vô nhiễm. Được không? Khó quá hả? Đó là cái cuối cùng. Cái cuối cùng nói cho người Phật tử của tại gia rằng, người Phật tử tại gia tiếp xúc với thế gian rất là nhiều, tiếp xúc với đời sống trần tục thật nhiều. Mà đời sống trần tục là cái đời sống bon chen, giành giật, mưu lược để trục lợi về mình. Cho nên người Phật tử tại gia là người tiếp xúc trực tiếp với những cái yếu tố như vậy. Cho nên những người nào mà tiếp xúc với các pháp của thế gian mà không sao động, nha, đại chúng nhớ ha, mình tiếp xúc nhưng mình không sao động, không một mảy may nào rúng động của thân tâm, không sầu muộn, không buồn rầu, không đau đớn, không khổ sở, thì người ấy là có phước lành cao thượng nhất. Thì đó là 10 cái phước lành cao thượng nhất. Các vị được bao nhiêu cái rồi? Dạ rất là nhiều, rất là nhiều. Trong 10 cái điều mà chúng ta nói với nhau đây, các vị được rất nhiều điều trong này. Cho nên mình là có phước lành cao thượng nhất. Rõ ràng là một vị tiên đến hỏi những điều này, mà Đức Thế Tôn dạy những điều này không có dính dáng gì trên trời hết. Đức Thế Tôn không dạy là muốn gì có đó là phước lành cao thượng nhất. Đức Thế Tôn không nói thế, phải không? Mà Đức Thế Tôn nói là có vợ, có con, chăm lo cho vợ, chăm lo cho con, chăm lo cho chồng, chăm lo cho con, đó là phước lành cao thượng nhất. Đức Thế Tôn nói là cứ đi làm đi, kiếm tiền về nuôi vợ, nuôi con, gia đình, bố thí, cúng dường, tu phước là phước lành cao thượng nhất. Đức Thế Tôn nói là đi học đi, kiếm cái bằng rồi đi ra đi làm là phước lành cao thượng nhất. Thấy rõ ràng không đại chúng? Cho nên mình có thể diễn dịch một cách rất là dễ hiểu, để mình thấy được rằng những giáo lý của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta không rời xa cái kiếp sống của con người, mà rất là đi sát với lại cái đời sống của thế tục, của nhân gian. Đó là điều mà Đức Thế Tôn dạy cho những người Phật tử tại gia. Và kính thưa đại chúng, người mà đã viên mãn các pháp ở trên, ở mọi nơi đều không thất bại, và đi đến bất cứ nơi đâu thì đều có được hạnh phúc. Những người nào mà đã hoàn thành những cái pháp ở trên đây, thì dẫu cho người đó sống ở đây hay sống ở chỗ nào để chăng nữa, quốc độ đối với người ấy không còn quan trọng, mà quốc độ của người ấy là tâm của người ấy. Người ta lấy tâm làm quốc độ, không phải sống ở Đan Mạch nó vui, không phải sống ở Mỹ nó vui, không phải sống ở Việt Nam nó vui, mà người ta sống bất cứ nơi đâu người ta cũng đều vui. Tại vì người ta không dựa ở ngoài, mà người ta dựa ở trong. Người ta lấy tâm hồn của họ làm quốc độ, cho nên tâm hồn của họ luôn luôn vui, thì người ta sống bất cứ chỗ nào người ta vui. Và người ta không bị sao động bởi cái hoàn cảnh ở bên ngoài, cho nên hoàn cảnh bên ngoài có tác động đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến họ hết. Và chúng ta sẽ nghe tiếp. Có 3 câu kinh Pháp Cú rất là hay. 3 câu kinh Pháp Cú đánh thẳng vào đời sống của chúng ta. Mà khi nghe những cái câu kinh Pháp Cú này rồi, xin thưa đại chúng, chúng ta dễ thực hành vô cùng. Câu kinh Pháp Cú thứ 197 trong phẩm An Lạc nói như thế này: vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Được chưa? Có 2 chữ hận thù thôi. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù, ta sống không thù hận. Tiếp theo, câu kinh pháp cú thứ 198, ba câu pháp cú liên tục. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Chỉ có hai từ lặp đi lặp lại thôi ha. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Ốm đau ở đây không phải là chỉ có thân không đau, mà ốm đau về tâm hồn nữa. Ốm đau về tật nguyền về tâm hồn, lúc nào cũng chỉ trích, lúc nào cũng phan ngang, lúc nào cũng thọc gãy bóng xe. Mấy cái người khổ đau như thế, ốm đau về tâm hồn như thế đó, ta sống với những người ấy nhưng không bị người ấy chi phối ha. Câu pháp cú tiếp theo là 199. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Đơn giản không? Rõ ràng chúng ta không dạy gì nhiều, mà dạy rất là thực tế và đi thẳng vào trong đời sống của chúng ta. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Đời sống này mấy ai mà không rộn giữa rộn ràng, thế mà sống chung với những người rộn ràng ta sống không có buộc ràng, không có ràng buộc nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ việc theo cái đà đó mà làm tiếp. Bây giờ tôi đưa ra cái đề tài để đại chúng làm. Đại chúng hãy làm 4 câu giống như Đức Thế Tôn nói vậy đó ha. Và mình bắt đầu bởi cái chữ bận và ghét thương. Vui thay chúng ta sống.
Vui thay chúng ta sống.
Rồi gì nữa? Không bận giữa ghét thương. Đó, đó là rất là dễ dàng. Và nếu như ai đó mà có tác động đến mình, người ta ghét, người ta thương gì cứ mặc kệ. Vui thay chúng ta sống không bận giữa ghét thương, giữa những người ghét thương ta sống không thương ghét. Ngon lành không? Đó, cứ theo cái đà đó mà sống thôi. Chứ đâu có hà tất gì Đức Thế Tôn dạy một đằng mà chúng ta cứ việc chừng nào mà nó rớt vô ngay chỗ đó thì mới sống như vậy.
Nếu mà không thương ghét thì thấy hoàn cảnh người ta khổ quá thì không thương cũng không được.
Không thương ghét ở đây là không chấp thủ. Rồi, vui thay chúng ta sống, làm tiếp. Dạ, làm tiếp.
Vui thay chúng ta sống.
Dạ, vui thay chúng ta sống. Bây giờ có hai từ nữa là chữ buồn với là chữ đớn đau. Đại chúng đã từng buồn phải không? Đấy, đại chúng đã từng đớn đau đúng không? Dạ rồi, vui thay chúng ta sống không buồn giữa đớn đau, giữa những người. Dạ. Giữa những người đớn đau ta sống không đau đớn, tức là tâm thức vượt thoát. Ý là như thế, phải không? Chứ còn nếu như là một người mà đi trên con đường tu đến Phật, là một vị Bồ Tát rồi, thì chúng sanh nó đau đớn, mình cũng đau đớn vô cùng. Nhưng mà cái đau đớn đó là vì thấy chúng sanh đau đớn mà ta đau đớn thương cho chúng sanh. Ta muốn giúp đỡ nó, nhưng ta đau lấy cái đau đớn của nó làm cái đau đớn của mình để mình vượt thoát. Chứ không phải là khi cái sự tác động đến mà mình bị đau đớn. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Rồi bây giờ một từ nữa là vượt thoát với khổ đau. Vui thay chúng ta sống vượt thoát giữa khổ đau. Ừ. Giữa những người khổ đau ta sống không? Cứ thế mà làm, đại chúng làm một đại chúng về cứ thế mà chúng ta làm 1000 bài thơ cũng không ảnh hưởng gì hết. Dạ, nó rõ ràng là như thế. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để mình thấy được là đời sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, mà Đức Thế Tôn dạy cho mình một cái phương pháp sống như thế nào đó để an lạc trong đời sống này. Sự thật hôm nay chúng ta nói cho nhau nghe, chúng ta vui vẻ như thế này và chúng ta hiểu nhau như thế này, nhưng mà rồi một mai đây phải đoàn đi về rồi, các vị trở lại với đời sống của thế gian, trở lại với đời sống của vợ chồng, con cái, ăn ở, tiền bạc, ghét thương bạn bè, ô chú cha, nhiều thứ như thế lắm. Rồi nó sẽ cột cái đời sống của mình quên lời Phật dạy. Cho nên là cái hạnh phúc cao thượng nhất của đời người là luôn luôn gần gũi bậc thiền trí, luôn luôn gần gũi bậc sa môn, để rồi thường xuyên có cơ hội mình đàm luận với các vị ấy. Để chi vậy? Sách tấn mà. Sở dĩ mà nửa tháng mà chúng ta tụng giới Bồ Tát một lần, để chi? Nhắc lại, lặp đi lặp lại hoài, đừng cho nó quên. Tại vì cái bản chất của con người là cái giống mà ham ăn gì nữa?
À,
dạ. chóng chán rồi mau quên, nhất là nợ thì dễ quên lắm. Cho nên là mình cứ thường xuyên được nhắc nhở về cái phẩm hạnh, về cái lối tu hành, về cái sự vượt thoát. Thật ra trong cái cuộc đời này á, khó lắm thưa các vị. Nói thì mình nói với nhau như vậy á, nhưng mà khi đối diện thật với cuộc đời thì rất là khó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thọ giới không tham đi, dạ xin thưa không tham, ai cũng biết hết á. Nhưng mà rồi rớt vô trong một cái hoàn cảnh nào đó nghiệt ngã của dòng đời, bắt buộc mình phải chọn một trong hai cái, thì lúc ấy mình mới thấy được là mình tham ở mức độ nào. Đôi khi một đồng, hai đồng mình không tham, chứ 100 ngàn hoặc là 1 triệu thì nó khó, khó từ chối lắm. Rất là khó. Mà nhất là những chỗ vắng người nữa mà có 1 triệu ở đó rồi thì thôi. Dạ xin thưa, nó có những cái cung bậc khác nhau như thế đó, mà đôi khi nó chưa rớt trong hoàn cảnh của mình thì mình cảm thấy như vậy. Nhưng mà khi nó rớt vào rồi thì chúng ta mới thấy. Và trên cái con đường tu, trên cái con đường thực tập, nó có nhiều cái yếu tố tác động lắm. Khi mà mình phát tâm á, để mà mình tu học như thế này, hoặc là mình phát tâm mình giữ giới đó, thì dường như là tất cả những cái trở lực nó đến với mình, mình cảm giác nó đến nhiều hơn. Vì sao vậy? Thật ra là nó không phải nó đến nhiều hơn đâu, nhưng mà tại vì lúc đó mình tỉnh giác hơn, để mình nhận biết sự vật và hiện tượng xảy ra đến với mình nhiều hơn. Còn nếu lúc mà mình rong ruổi theo cái trần thế đó, thì mình coi đó là chuyện bình thường, không cần phải quan tâm tới nó nữa. Thật ra ví dụ như bây giờ đại chúng bưng một ly rượu lên uống thì mình cảm thấy ngần ngại, phải không? Nhưng mà nếu như mà cái lúc chưa thọ giới đó, chúng ta có thể đi vũ trường, chúng ta có thể đi đám cưới, chúng ta bưng một ly rượu uống, bưng hai ly rượu uống, chúng ta không hề có mảy may nào rúng động cả. Đó đúng không? Thế thì xin thưa, giới là cái rào mà nó có thể ngăn cản mình làm cái tội ác thôi, không có gì khác hơn hết. Nếu như mà người chưa từng uống rượu mà không biết uống rượu thì giữ giới làm gì? Giữ cái giới uống rượu làm gì đâu? Đúng chưa? Không cần phải giữ cái giới đó nữa. Tại vì thật ra là mình đâu có cung bậc đó đâu. Mà nếu mà có thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy, mới chế ra để ngăn ngừa. Chứ đâu phải là tự dưng cái Đức Thế Tôn đặt để ra rồi bắt mình phải làm theo một cách vô cớ. Thế đó đại chúng. Và chúng ta sẽ nghe một câu pháp cú được diễn dịch một cách rất là hình tượng. Mà có một cái bài viết về sư ông Khánh Anh đã dùng cái câu pháp cú này để hình tượng hóa sư ông là một con người như vậy nè. Ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, mặn tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay của cuộc đời và thản nhiên vững bước trên đường phẩm hạnh. Thì là chúng thấy đó, Phật dạy cái đời sống của những người cư sĩ Phật tử tại gia cũng khó thực hành lắm, huống chi là những người tăng sĩ phát tâm đi trên một con đường hơn cái con đường đi ngược lại với dòng đời. Và ngược lại với dòng đời như vậy đó, ai người ta cũng nhìn vô hết, ai người ta cũng chỉ cái mũi dùi vô hết trơn á. Và trên cái con đường thực hành cái phẩm hạnh đó, mình phải có một cái thái độ vững mạnh, mạnh tiếng, và đừng có sợ những cái lời âm tiếng ve của nhân thế. Tại vì chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Cho nên không có sợ. Cho nên quý thầy, quý cô, trời ơi, lãnh đạm nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải không đâu. Tuy nhiên không khe, trên cái con đường thực hành cái hạnh của người xuất gia thì nhẫn nhục là để nhất đạo mà. Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhân, bất dâm vi sa môn. Thì cái hạnh nhẫn nhục là một trong những cái hạnh mà bất cứ chúng ta có tu hành hay không tu hành thì đều phải thực hành cái hạnh đó hết. Và để có thể làm được bất cứ cái thứ gì trong đời, không có thể nào không nhẫn nhục được hết. Đại chúng sống ở đời cũng vậy thôi, có nhẫn nhục không? Ai nhẫn là nhục phải không? Chứ tại sao gọi là nhẫn nhục? Người nào mà nhẫn là người đó bị nhục, cho nên gọi là nhẫn nhục, có phải vậy không? Và cái thái độ nhẫn của Phật giáo nó khác với lại cái kiểu nhẫn của thế gian. Cái kiểu nhẫn của thế gian ví dụ như là hàn tín hả, và nếm mật nằm gai, như là để trả thù 10 năm chưa muộn, tức là đó là cái nhẫn nhục của thế gian đó. nhẫn nhục mà để rồi sau này gây dựng cơ nghiệp, để rồi giấy binh mà giết lại kẻ thù. Còn cái nhẫn của mình là cái nhẫn để triệt tiêu cái hạt nhân oán thù giữa những người ấy với nhau. Cho nên nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư công danh cái thế ắt tự do. Dạ hiểu gì không? Dạ, nhẫn trái chủ oan gia từ đây dứt, nhịn thiên tai ngàn họa nhất tề tiêu, mặt trái chủ oan gia từ nay tận, thôi công danh cái thế ắt tự do. Người nào mà nhẫn rồi thì đi trên cái đạo lộ này bình thường dung dị nhu nhuyến, không bị xáo động gì cả, thì đó là cái cung bậc. Và tùy theo cung bậc mà chúng ta có thể thực hành. Và trong đời sống này thì cái sự nhẫn nhịn làm cho con người ta có một cái nội lực mà tự họ có thể câu thúc được những cái lời ăn tiếng nói của chính bản thân mình, cũng như những cái hành động của mình. Và những cái điều ấy làm cho người ta tăng trưởng thêm cái phước ở trong đời. Thì xin thưa đại chúng, những cái điều mà chúng ta nói ở đây và những điều mà đại chúng đã nghe Chư Tôn Đức giảng, cũng như hiện nay đại chúng sống trong một cái guồng máy của xã hội, và có được một cái tâm lành để đến chùa, để nghe pháp, để tụng kinh, để tu tập như thế này, đó là một cái phước lành cao thượng mà chúng tôi muốn dùng cho bài này để tán thán cái công đức của tất cả đại chúng đã bao nhiêu năm tu học và trải qua những cái thời gian tu học của các khóa Phật pháp Âu Châu. Đại chúng biết hôm qua không phải là cái giờ của tôi, tuy nhiên mấy em nó lên lầu, nó ngồi vô trong cái phòng của tôi ấy, thì bây giờ không có thầy thì tôi phải nói chuyện với nó. Nói 2 tiếng đồng hồ nó chẳng chịu đi về nữa. Nó hỏi là tại sao Phật dạy là chỉ cho ăn chay mà không cho ăn mặn? Tại sao Phật chỉ cho ăn chay mà ăn chay á, thì cũng là cắt cây cỏ, cũng là làm cho cái trái rồi này kia đó nó cũng đau đớn, phải không? Tại vì ăn phải cũng dùng dao để cắt cái trái cây ra, thì cũng hái trái cây ăn rồi cũng lặt rau, tức là nó cũng đau đớn vậy. Thế thì giữa hai cái sự đau đớn đó, thì lý do nào mà chúng ta ăn thịt mà không ăn thịt mà lại được phép ăn cây cỏ? Thông minh lắm đó nha. Dạ. Hỏi nữa nè, thầy có bao giờ thấy Phật A Di Đà chưa? Tiếp tục, tại sao thầy biết cái hình này là hình của Phật A Di Đà, đúng không? Quý vị cũng đâu có thèm hỏi đâu, mà thật ra quý vị cũng không cần phải hỏi, là tại vì các vị cha mẹ của mình chỉ như vậy, bây giờ mình làm vậy, còn các em thì không. Nó là cái mai của nó là cái thân người Việt thôi, nhưng mà cái mai của nó là phương Tây rồi, cho nên không dính dáng gì tới mình trên cái phương diện đó hết. Cho nên nó hoàn toàn có những cái ý nghĩ độc lập và hoàn toàn có những cái tư tưởng rất là mới, và mình phải công nhận là nó trực quan sinh động. Nó nhìn vào đó, nó không có chấp nhận quá khứ, nó không chấp nhận tư tưởng của những người trước nghĩ như thế nào mà bắt nó phải nghĩ theo như thế. Nó được quyền phát biểu những điều mà nó cần muốn biết. Rồi, tôi mở Facebook lên, tôi cho nó coi cái hình mà hồi xuất gia nhỏ xí xì nè, để cái chó hầu bên sư phụ. Nó hỏi từ lúc đó bao nhiêu tuổi? Nó lúc đó 12 tuổi. Nó nói 12 tuổi nhỏ quá vậy. Nó nói đúng rồi, tại cái lúc nó ăn không có ăn, phải ăn cơm độn. Nó ôi vậy hả? Rồi, tức là nó không hề biết về một cái thế giới trước đây phải sống như thế nào. Rồi các em đó mới nói là lúc đó có internet hay không, có cell phone hay không, có tablet hay không, có laptop hay không, lúc đó làm gì có cái đó. Và bây giờ tôi hỏi là hiện tại bây giờ các em chơi cái gì lúc mà mình chơi với nhau? Lúc đó các em cũng không, bây giờ các em cũng không có 5-10, không có bịt mắt bắt dê, không có tạc lon, không có bắn bi, không có nhảy dây, vân vân, cá sấu lên bờ rồi vân vân vân. Bây giờ không có nữa. Hoặc là rồng rắn lên mây, hoặc là làm cái bẻ chuối xong rồi làm con ngựa để chạy với nhau ra đường, bây giờ không có nữa. Mà bây giờ là hoàn toàn là mỗi đứa một cái thế giới rất là riêng, đó là chơi game online. Thế thì xin thưa, mỗi một cái xã hội của chúng ta nó có những cái cung bậc rất khác nhau, và mỗi một thời đại như thế nó lại có những cái bệnh xuất hiện. Ví dụ ngày hôm nay đó, thì cái bệnh mà tự kỷ là một trong những cái bệnh rất lớn và nó xảy ra rất nhiều ở Mỹ, chứng tỏ rằng cái bệnh tự kỷ đó là cái bệnh của thời đại. Mà một đứa trẻ nó sinh ra, nó lớn lên, nó ở với cha mẹ nó đi làm, thấy nó ở nhà nó muốn làm gì làm, nó chỉ chơi trên game online mà thôi, nó chỉ vui với cái game online đó và chỉ đối diện với một cái màn hình ảo. Vì vậy mà nó ít nói, nó không tương tác với người ngoài, cho nên nó đâm ra cái bệnh nó tự kỷ thôi. Còn nếu như ngày xưa đó, cha mẹ mình sinh ra rồi thì cứ thả nó ra đó, là nó đi qua nhà hàng xóm nó chơi cả ngày nó không về, thế thì xin thưa làm gì có cái bệnh tự kỷ đó. Thế thì xin thưa, mỗi một cái xã hội nó khác nhau, và mỗi một cái thời gian nó khác nhau. Và với cái thế giới như vậy đó, bắt buộc mình, cái thế giới tuổi trẻ đó, mình phải có một cái phương pháp tiếp cận khác nhau. Mình nói với nó là thầy chưa có thấy Phật A Di Đà, cho nên thầy không biết là cái hình này nó có giống Phật A Di Đà hay không, thầy không biết. Nhưng mà trước giờ người ta để như vậy cho nên thầy để như vậy luôn. Bây giờ nói sao nữa, các vị có thấy chưa? Rồi các vị có biết là Phật này chính xác là Phật A Di Đà hay không? Hay là nhìn bảy vị Phật dược sư ở đây, các vị có phân biệt được vị nào nam, vị nào bắc, vị nào ấy không? Mà sao cứ khuôn mặt giống nhau như thế? Rồi nếu mà ngày mai đây các vị mở internet lên, các vị sẽ thấy là ở châu Phi có những, bây giờ đã có những vị tăng gốc ở châu Phi rất là đen, đen thui á, đen thui thùi lùi mà đắp y rồi có đệ tử vân vân. Chúng ta sẽ thấy được rằng giáo lý của Đức Thế Tôn và bóng dáng của Đức Thế Tôn đã đi vào trong người da đen rồi, chứ không còn là người da vàng của mình nữa. Và bóng dáng Đức Thế Tôn cũng đi vào trong người da trắng rồi. Thì chúng ta thấy đó, mỗi một cái quốc độ nó có mỗi một cái khác nhau, và tùy theo cái phương tiện để hoằng pháp và đưa cái giáo lý đó đến với người kia. Xin thưa đại chúng, Phật giáo của mình, Phật giáo Việt Nam của mình sẽ không có cấy được ở nơi cái mảnh đất này của cái dân tộc này đâu. Mình muốn cấy được cái Phật giáo Việt Nam của mình như vậy đó, là phải đem những cái người ở phương Tây này nè, cho họ xuất gia với mình. Rồi từ những cái người đó đó, họ mới đi giáo hóa những người dân bản xứ của họ. Còn mình đi giáo hóa người ta không chịu đâu. Cái đó là thật. Mình chỉ có thể giáo hóa những người nào trong cái cộng đồng Việt Nam của mình như vậy là tốt rồi. Còn nếu như mình độ được những cái người phương Tây thì người phương Tây đó sẽ có trách nhiệm với những người phương Tây khác. Cho nên ví dụ bây giờ ở trong chùa mình không có biết được cái thằng Mỹ đen này, mình không hiểu được tâm tính của nó, mình không có biết được phong tục tập quán của nó, nên mình nói trời ơi sao nó không có giống Việt Nam, mà sao nó giống Việt Nam được, tại nó đâu có cái mai của Việt Nam đâu mà nó giống Việt Nam. Đấy, cho nên là mỗi cái phương diện hoằng pháp nó khác nhau, và mình phải tùy thời, tùy cơ, tùy lúc, chứ không phải lúc nào cũng phải là kinh A Di Đà, không phải lúc nào cũng là tụng Pháp Hoa, không phải lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên trong tứ hoàng thệ nguyện đó, trong tam tự quy y đó, chúng ta tự quy y pháp, xưng nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải không? Để rồi mình tụng kinh, mình có được cái thâm nhập vào trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và dùng cái phương pháp của Đức Thế Tôn đó để đi ra với đại chúng, với mọi người. Có hai cái câu đối ở chùa Phật Đà rất hay, tôi muốn giới thiệu với đại chúng ở nơi đây. Hai câu đối này của Hòa Thượng Tuệ Sĩ Cho ở chùa Phật Đà San Diego đó, của Hòa Thượng Nguyên Siêu đó. Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ảnh phù trầm sanh diệt hà tầng xúc một. Bên kia là chữ Đà trước. Đà La Ni Môn thiên trùng tế ngữ, lục kính xương đài tĩnh mặt, viên âm na sứ đoạn thường. Vế đầu tiên là Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên. Phật như là tánh của nước vậy đó. Nó chỉ có một vị duy nhất mà thôi. Qua cái câu này chúng ta thấy, chúng ta có nước restroom hả? Nước chúng ta uống hả? rồi nước sông, nước mưa, rồi nước của hạt sương rơi, vân vân vân. Tất cả những hạt nước đó thấm vào trong lòng đất, rồi từ lòng đất này có những cái khe nước rất nhỏ nó chảy ra suối, từ suối nó chảy ra sông, rồi từ sông nhỏ chảy ra sông lớn, từ sông lớn chảy ra biển nhất vị đồng nguyên. Và ở đây nó có nhiều cái màu sắc khác nhau, có nhiều cái vị khác nhau, nhưng khi chảy ra biển rồi thì tất cả chỉ còn một vị là vị mặn. Đã bao nhiêu năm nay không có ai mà đem bỏ muối vào trong biển hết, ấy thế mà biển vẫn mặn như ngày nào. Và biết bao nhiêu con sông đổ nước vào trong biển, ấy thế mà biển kia cũng không bao giờ lợt đi chút đỉnh. Chúng ta thấy không? Thì Phật như tánh hải, như tánh của nước đó, nó tròn đầy, nó viên mãn tự bao giờ và không có thể thay đổi được. Không thể nào vì chúng sanh mà Phật kia bớt đi một chút hay Phật kia lạc đi một chút, luôn luôn tròn đầy và viên mãn tự thuở ban đầu. Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ảnh phù trầm, sanh diệt hà tằng xúc một. Sơ loan bào ảnh phù trầm có nghĩa là trên con đường mà thiên di từ ở nơi đây ra tới biển đó, có lúc nó lên, có lúc nó xuống, có lúc nó bốc hơi lên trời, nó thành mây, nó bay vi vu, có lúc nó thành mưa, nó rơi xuống cuộc đời này, phải không? Có lúc nó là sương, nó đậu trên ngọn cỏ, rồi nó bốc hơi lên, rồi nó lại rơi xuống nữa. Có nghĩa nó phù trầm, nó phù tức là nó nổi, nó trầm là nó chìm. Sanh diệt, nó sinh ra rồi nó lại mất đi, nó phù trầm như thế đó. Nhưng hà tăng nặng suốt một là chưa từng mất đi. Nó có lên xuống, nó có bốc hơi lên trời, rồi nó lại thành mưa rớt xuống, nhưng nó chưa từng mất đi. Ý nói là chúng ta sinh trong cuộc đời này, dẫu là hôm nay chúng ta là thân này hay ngày mai chúng ta là thân khác, nhưng mà cái tánh Phật ở trong chúng ta đó chưa từng mất đi. Nghe đã không? Quá đã chứ gì nữa. Chúng ta có thiên di vào trong bất cứ cõi nào, bất cứ chúng sanh nào, và trong tất cả những cái cõi mà chúng ta thiên di đó, từ thân phận này hay đến thân phận kia, nam hay nữ, cõi này hay cõi khác, chủng loại thể tánh chúng sanh này hay chủng loại thể tánh cái chúng sanh kia, Phật tánh, Phật tâm của mình vẫn chưa từng mất đi, viên mãn tự thuở ban đầu. Nghe đã ha. Đà La Ni Môn Thiên Trùng Tế Ngữ. Cái cánh cửa Đà La Ni tức là cánh cửa của mật chúng, cánh cửa của viên mãn tâm. Thiên Trùng Tế Ngữ có nghĩa là nó có những ẩn ngữ rất là bao la, rất là rộng lớn, rất là vĩ đại. Thiên Trùng Tế Ngữ, biên tế xa xôi đó. Đà La Ni Môn Thiên Trùng Tế Ngữ, lục kích xương đài tĩnh mạch, viên âm na xứ đoạn thường. Lục kính xương đài tĩnh mạch có nghĩa là những cái hạt xương sớm mà chúng ta thấy những cái ánh nắng chiếu vào nó lấp lánh ra, đây là ánh màu vàng, đây là ánh màu lục, đây là ánh màu tím, vân vân, thì nó lấp lánh như thế đó. Xương đài nó làm cho nó một cái hào quang, một cái ánh sáng, nhưng cái ánh sáng đó nó luôn luôn tĩnh mạch, tức là nó không dao động, nó không sao xuyến, nó luôn luôn tròn đầy. Lục tính xương đài tĩnh mạch, viên âm na xứ đoạn thường. Cái thần chú ấy, cái âm thanh ấy của chư Phật đó, nó đã tròn đầy từ buổi ban đầu. Nó đã tròn đầy, không có chỗ nào là không ẩn hiện. Thế chúng ta thấy đó, ngôn ngữ của Phật nói ở trong kinh và tất cả giáo lý của Đức Thế Tôn nói ở trong kinh. Hôm nay Đức Thế Tôn vận dụng phương tiện nói ở cõi này, rồi một ngày mai Đức Thế Tôn nào đó xuất hiện và cũng vận dụng cái phương diện đó, cũng cái ngôn ngữ đó để nói ở một cái cõi xa xăm nào đó để tiếp độ chúng sanh, thì tất cả những cái ngôn ngữ, những cái thần chú mà Đức Thế Tôn sử dụng để nói trong đời đó cũng chỉ vì mục đích là giáo hóa chúng sanh mà thôi. Thì cái ngôn ngữ ấy nó tròn đầy, nó phù hợp với chủng loại thể tánh của chúng sanh, dẫu là chủng loại thể tánh với chúng sanh khác biệt, nhưng chung cuộc lại nó đều đem chúng sanh đó hiểu thấu đạo Phật và giác ngộ cuộc đời. Chỉ có vậy mà thôi. Cho nên chúng ta không có hà tất gì để có thể chấp nhất cuộc đời này. Tại sao không làm như thế này cho giống chùa bên kia, hay tại sao làm như thế này mà chùa bên kia không có?
Đại chúng hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là tùy sở trú xứ thường an lạc, không có ngần ngại gì cả. Ở đây nó có là do nhân duyên ở đây nó hình thành mà nó có. Ở bên kia nó không có là tại vì nhân duyên bên kia nó không hình thành và nó không có. Và ta sản sinh ra cái nhân duyên này là để an lạc cho lòng người ở đây, chứ không phải an lạc lòng người ở bên kia. Cho nên không hà tất gì mình phải giống hay là mình phải khác với một pháp nào đó của thế gian. Phật pháp là như thế, và nhân duyên là như thế, và tùy duyên để hóa hiện với chúng sanh là như thế. Thì chỉ có vậy, và chỉ có như thế thôi để chúng ta hiểu và để chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Như Lai. Mình cũng không có nhiều cái thời gian để nói nhiều hơn gì nữa cả. Thì xin thưa đại chúng, với cái bài kinh Hạnh Phúc và Phước Lành Cao Thượng này, chúng tôi muốn nhắn gửi đại chúng là phước lành cao thượng thì đại chúng đã có rồi đó. Chỉ cái điều có những cái vi tế ở trong tâm, hay có những cái mà chúng ta đối diện với cuộc đời, đối diện với những cái người hơn thua được mất, có những người chống đối, có những người không chống đối, thì trong 10 điều tâm niệm để chúng ta khắc chế những cái yếu tố xảy ra trong cuộc đời, dùng những cái áo này để chúng ta có thể chống lại những mũi tên độc của dòng đời. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ăn như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hào. Mình làm được không? Nội có lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh thôi, có bao giờ đại chúng thích oan ức không? Hay là mình gặp oan ức là mình phải đi giải bày nghe? Gặp oan ức là vô, dạ thưa cô hàng khánh, người ta nói xấu con thế này, người ta nói xấu con thế kia, xin cô giải thích cho con cái này, xin cô minh bạch cho con thế kia, xin cô lên chánh điện đánh chính chính nhìn cho con chịu hết nổi rồi, phải không? Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, có bao giờ đại chúng làm điều đó không? Dạ xin thưa, rất là khó chứ không phải không đâu. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần ở đây có nghĩa là gì? Không phải là đại chúng bệnh rồi thì để cho nó bệnh luôn. Đại chúng bệnh là phải đi tìm bác sĩ thôi, để mà chữa lành cái bệnh đó ngay lập tức. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần ở đây là chúng ta phải hiểu như thế này nè. Đời sống của chúng sanh á, nó nhiều chuyện là một cái bệnh. Nó găng ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên là một cái bệnh của chúng sanh. Cho nên là mình hãy lấy những cái bệnh đó đó, mình sống với những cái bệnh ấy, đừng có tạo một cái gì đó nó khó chịu đối với mình. Tại chúng sanh nó do vậy mà nó mới thành chúng sanh. Còn nếu mà chúng sanh nó không nhiều chuyện thì nó đã chẳng phải là chúng sanh rồi. Cho nên chớ có bao giờ mình đi tìm một cái chúng sanh nào đó mà nó dễ thương, nó phù hợp với mình hết trơn. Dạ không có đâu. Chúng sanh nó phải nhiều chuyện như vậy đó, nó mới chúng sanh chứ. Chứ nếu mà nó không có nhiều chuyện, nó không có nói tới, nói lui, nó không có nói xuôi, nói ngược, nó không có nhìn phía trước, nó nói phía sau, nhìn phía phải, nó nói phía trái, thì nó đâu phải là chúng sanh nữa đâu. Cho nên đừng bao giờ chạy trốn chúng sanh. Tại vì chạy trốn chúng sanh thì trên cái con đường thành đạo sẽ không bao giờ thành đạo được. Tại vì Phật lấy chúng sanh làm gốc rễ mà. Phải bước vào trong đó, bước vào trong cái chuồng cọp đó, bắt cột con thôi. Phải không? Chứ còn mà chạy trốn nó rồi thì đạo quả không bao giờ thành được. Cho nên phải tương tác. Phải tương tác. Mình không thể chạy trốn được tất cả những thứ xảy ra xung quanh mình. Mình chạy trốn tạm thời thôi. Thật ra nó nhiều chuyện quá thì thôi cái này nghỉ. Đấy, tức là hôm nay chúng ta nghỉ, nhưng mà trên con đường hóa độ chúng sanh mình không nghỉ ngơi được. Mình cần phải tiếp xúc với chúng sanh, mình cần phải theo chúng sanh đó để hóa độ nó cho đến ngày mình và nó viên mãn. Mình biết á, là mình đã tự giác rồi, tuy nhiên cái tự giác của mình chưa đủ để thành tựu viên mãn, mà mình phải giúp cho chúng sanh cũng giác như mình để cả hai thành tựu viên mãn. Thế thì thiên xưa, nếu anh không gần gũi người nào đó, làm sao anh có thể độ được người đó? Và độ không phải là bắt buộc anh phải trực tiếp tiếp xúc, mà độ cũng có nhiều cách. Anh không độ được người đó, nhưng anh biết là người này có thể độ được người đó, anh kêu người này đi độ. Thiếu gì cách. Giống như thể là Đức Phật cũng đã từng sử dụng đệ tử của mình, và từng quan sát nhân duyên rằng ông á có nhân duyên với bà đó, kiếp trước á ông là con của bà, cho nên bây giờ ông tới đó ông nói chuyện với bà đi, phải không? Và chúng ta cứ sử dụng cái phương cách mà Đức Thế Tôn sử dụng trong cuộc đời, thiên biến vạn hóa. Trời ơi, cái bà đó được lắm, bà có tâm đạo đó, nhưng mà em nói chắc không được đâu, chị giúp em một tay đi, phải không? Thiếu chi cách để mình có thể đến được với lòng người, thì đó cũng là một trong những cách mà chúng ta vận dụng những cái lối hành hoạt của Đức Thế Tôn trong đời để đến với đời sống của nhân gian. Và bất vi bổn thể lân mẫn hữu tình, đó là một trong những câu thỉnh ngài Bồ Tát Địa Tạng. Bất vi bổn thể, đừng có quên cái lời nguyện năm nào để rồi gần gũi thương yêu mà tiếp độ chúng sanh. Thì chúng ta cũng vậy thôi, đừng có quên, đừng có vong thất Bồ Đề Tâm, đừng có quên cái lời nguyện hóa độ chúng sanh của mình để rồi rời xa chúng sanh. Xin thưa đại chúng, không phải là chỉ có chư tăng mới đi độ đâu, các vị cũng là một trong những người để mà độ chúng sanh được. Chư tăng không thể nào đến nhà của các vị rủ con của các vị đi chùa được hết, no way. Chỉ có quý vị đó, lúc hồi còn nhỏ con nó chưa biết gì, bỏ nó lên trên cái xe, đẩy nó tới chùa, rồi nó ăn ở chùa, nó ngủ ở chùa, nó gặp bóng dáng của các thầy ở chùa, rồi nó nghe kinh, rồi nó ngủ trong chánh điện luôn, kệ nó. Vậy đó mà nó lớn lên nó không rời bỏ được ngôi chùa. Các vị cũng vậy thôi, từ cái thở hồi còn nhỏ cha mẹ đi đâu dắt đi theo, lên tới chùa ăn cơm chùa, ăn chè ăn chuối, rồi vậy đó mà bây giờ trở thành những người hộ pháp đắc lực trong căn nhà của Phật pháp. Thì các em nó cũng vậy, các cháu nó cũng vậy, nó ăn nó vui, nó ngủ nó tới chùa, nó phá, nó quậy, nó bẻ cây, nó bẻ cành gì đó, kệ nó. Một thời gian nó lớn lên, nó ăn tương trao nhà chùa rồi thì nó cũng phải trả nợ nhà chùa thôi, chứ không cách nào khác đâu. Dạ rồi, xin mời bác.
Cái 10 cái câu dạy của thầy vừa qua theo như lời Phật dạy, thì sau này bây giờ thầy cái câu sau cùng này là thầy nói là cũng như mình không vào hang cọp thì làm sao để bắt được bọt con. Thì con thấy cái câu đầu con nhớ hình như là mình không lên chơi với lại những cái người không tốt, đại khái là như vậy. Thì như vậy không thưa thầy? Dạ. Thầy hiểu
cái ý của bác rồi. Có nghĩa là một phần á, là mình không chơi với những người mà người đó là người ác. Cái thứ hai là mình không vào trong hang cọp mình xong bắt được cọp con. Có nghĩa là mình không muốn độ người ta mà mình không gần gũi lấy đâu mình độ. Một phần là xa lìa, một phần là độ. Dạ xin thưa, trong 10 điều này á, nếu mà chúng ta tu một điều thôi là thành thánh rồi. Và 10 điều này dường như là dành cho hàng Bồ Tát thôi, chứ không có người như chúng ta tầm thường này đâu. Cho nên đến cái lúc mà anh đã là tự giác hoàn toàn rồi á, anh không có khe cái, anh không bị, anh vô nhiễm. Anh vô nhiễm rồi thì anh mới đi vô trong cái guồng máy của những người kia được. Còn những lúc nào mà anh cảm thấy là anh yếu bóng vía đó, thì tốt nhất là đừng có bước vô trong đó. Bước vô trong đó nó nuốt mình đi chơi. Anh chưa có biết bơi thì đừng bao giờ nhảy xuống sông cứu người. Anh phải biết bơi trước đã. Cho nên đừng có nói ta đây là anh hùng, nó vô được, ta vô được là chết cả đám. Dạ, nó là như thế. Rồi đại chúng có câu hỏi nào nữa không? Dạ thì xin thưa, nó là như vậy thôi. Tự giác trước. Đừng có săn tay áo lên mà làm chuyện anh hùng rơm. Tự giác, giác tha, giác hại viên mãn. Và trên con đường tự giác này, xin thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ là mình làm một cái gì đó to tát, to lớn để rồi mới có thể thành tựu được. Mình cứ hãy giữ những cái điều nào mà mình hứa với Phật, mình hứa với chúng sanh, cứ hãy giữ những điều ấy. Đó là phẩm hạnh lớn nhất của đời mình. Mà nếu như trong kiếp sống này mình chưa có hoàn thành được cái con đường tu tập, thì những kiếp sống tiếp theo mình cũng tiếp tục con đường này, chứ không con đường nào khác hơn. Khi mà chúng ta đã nhắm, đã căng cái cung tên lên, nhắm về một hướng nào rồi á, chúng ta buông tay đó, thì không thể nào cái cung tên đó nó bay ngược sau lưng mình được. Chúng hiểu ý tôi muốn nói chứ gì? Khi chúng ta đã căng cái cung tên lên và chỉ cần thả tay đó, thì nó chỉ có cái hướng mà mình đã hướng nó bay. Cái hướng nào chúng ta hướng thì nó sẽ bay đến đó. Nó không thể bay ngược lại sau lưng của mình. Chính vì lẽ đó mà Dẫu là trên con đường mà cung tên nó bay, nó có thể là gió thổi nó, hoặc là nó bị những cái sự tương tác khác làm chặn đứng cái đường bay của nó, nhưng it's ok, nó trên đường nó bay đến đích. Chúng ta cũng vậy, trên con đường tu đến Phật và chúng ta hướng thẳng một mục đích là đến ấy. Tuy nhiên trên con đường này hoa thơm cỏ lạ nó rất đầy trên đường mình đi như thế đó, phải không? Rồi bên này là thịt mỡ dưa hành gì đó, bên kia là vân 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 vân, bên này là cái gì anh nói, cái không phải một cái tham đắm, mà cái tham đắm không thể từ bỏ, đại khái thế, nó nằm rải rác ra trên đường mình đi như thế. Nhưng mà rồi nếu như mà mình hướng thẳng tới cái mục tiêu mình đi thì cứ như thế mà đi, ngày hôm nay đi một chút, ngày mai đi một chút, ngày mốt đi một chút, lâu ngày dài tháng chúng ta cũng sẽ đến được cái đích đó mà thôi. Không phải tu ngày hôm nay là thành Phật liền đâu. Đức Thế Tôn còn phải đến cuộc đời này đến bao nhiêu, 8.000 lần, thì chúng ta đến đây khoảng nhiêu lần nữa?
7.900 lần cho thuê.
Là Đức Thế Tôn mà còn phải đến đây đến 8.000 lần thì chúng ta phải là 80.000 lần. Nhưng mà đại chúng có biết là mình đến đây bao nhiêu lần rồi không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì đến đây là 14 lần phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta đến đây đã 15, 16 lần rồi thì sao? Cho nên xin thưa đại chúng, sẽ có ngày chúng ta đến được những cái nơi mà chúng ta hướng đến cái điểm đích cuối cùng. Tuy nhiên thời gian nó lâu xa, và trong những cái thời gian lâu xa như vậy đó, nếu mà chúng ta quên á, thì ôn lại, cho nên hàng ngày phải lặp lại như thế. Cứ lặp lại thường xuyên và chúng ta nhớ thường xuyên để hướng cái mục đích của mình đi thường xuyên. Còn nếu như chúng ta quên á, mà ngày hôm nay chúng ta lui sụp á, thì chúng ta lâu, rất lâu để mình có thể đến được mục đích. Thời gian cũng đã hết. Lần này là lần thứ hai đến với đạo tràng của đại chúng, thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm những cái tâm tư, những cái tình cảm như vậy đó. Hy vọng là đại chúng sẽ an lạc nhiều hơn và tinh tấn nhiều hơn. Phật tử ở các nước Âu Châu này rất là thuần, nói một cái từ thuần là ngon lành nhất, là tại vì rất là dễ thương, hộ pháp dễ thương, thì giả cũng dễ thương, vâng vâng, nói chung là được sự huấn luyện của các ông, của các thầy ở bên này, và thường xuyên tụ hợp, thường xuyên bố tát, thường xuyên tụng giới, sống với cái truyền thống và giữ gìn được cái nền văn hóa thiền môn từ ở Việt Nam của mình sang đây, và các vị giữ đó dường như là nó không bị sức mẻ. Thì chúng tôi hy vọng là các vị kính tăng, kính quý sư cô như là kính Phật vậy đó. Người ta bỏ cả một cuộc đời, người ta du hành trên một cái quốc độ hoàn toàn xa lạ, rồi người ta na cái thân ra để cán đáng những cái công việc của chính bản thân mình cũng muốn điều ấy. Và xin thưa đại chúng là chết rồi người ta cũng chẳng mang theo cái thứ gì cả. Các vị có nhà có cửa, đi làm đi lụng, tích góp một thời gian mua được cái nhà, ít bữa nữa chết thì con này để lại cho chồng, để lại cho con, còn đối với những vị xuất gia thì để lại cho ai? Cho nên là cuối cùng chúng ta xây chùa, chúng ta làm cho chùa nó khang trang, để có nơi cho đại chúng đến để tu học, chết rồi thì cũng đi ra hai bàn tay trắng mà đi thôi. Ví dụ như Ôn Minh Tâm, biết bao nhiêu người la, biết bao nhiêu người mắng, biết bao nhiêu cái tiếng tâm, cái điều dở nó đến, nhưng mà rồi cũng thản nhiên mà làm, để rồi bây giờ mới có được một cái cơ ngơi như thế cho đại chúng, chứ lấy đâu ra. Và dường như là càng chửi bao nhiêu thì đức độ của mình càng tăng trưởng bấy nhiêu. Và cho đến ngày hôm nay đại chúng thấy đó, ở Âu Châu và cả Mỹ Châu, cả Úc Châu và cả Canada, nói chung là ở hải ngoại, có ngôi chùa nào được như ngôi chùa Khánh Anh đâu, người Việt của mình á. Cho nên đôi khi mình phải nhìn ở một cái khía cạnh khác để mình thấy mình càng thương hơn. Mà nếu mà đại chúng mất cái tình thương đó rồi thì tu muôn đời thì nó cũng rất quất hết trơn à. Thật sự như thế. Tại vì cái bồ đề tâm của mình không đủ rộng để có thể dung chứa được. Người ta đâu có lấy của mình đâu, phải không? Chỉ là những đồng tiền đi xin và tích góp mà thôi. Chỉ xin thôi, xin anh đồng, kia đồng, kia đồng nữa. Và trải qua một cái thời gian dài như thế đó, nai cái thân của mình ra, ăn toàn là mì gói không à, chứ đâu phải là gì đó vi cá gì, bào ngư vi cá gì đâu, toàn là mì gói không, vừa đơn giản vừa rẻ tiền nữa. Bệnh hoạn thì như thế. Xin thưa đại chúng, chúng ta nhìn, chúng ta thấy và chúng ta phải thương và chúng ta phải ủng hộ, để rồi chúng ta không còn là cái trở lực nghịch cảnh cho những người tu. Những người tu á, đôi khi nếu người ta không vững tâm thì họ sẽ lẻ loi trên con đường làm đạo. Người ta lẻ loi, người ta thối thất Bồ Đề Tâm và người ta rời xa đại chúng ở vùng này, phải không? Thật sự tôi ở bên kia, bên kia bờ đại dương, đi sang đây mình nhìn thấy là cái phong thổ nó khác, cái con người nó khác, cái mảnh đất xa xôi này nó khác, và nhìn thấy cũng ít Phật tử ở nơi đây. Nếu như mình có dấn thân ở đây, mình có chịu nổi hay không? Đại khái mình đặt ra những cái giả thuyết như vậy thì mình thấy là chắc là không đâu, ở bên kia nó vui hơn. Thế thì mình thấy mình cũng lựa chọn trú xứ chứ phải không? Tuy nhiên để có được một cái người mà cán đáng như thế đó, để xây dựng cái nền tảng như thế đó, cần thiết lắm thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Và không có cái chùa hội nào mà có thể có cái sự truyền thừa được hết á. Và chúng nhớ điều này, biết bao nhiêu cái chùa hội, không có cái chùa hội nào gọi là có sự truyền thừa. Truyền thừa là sao? Có thầy, có đệ tử, và Phật tử đi chùa đều dựa vào trong thầy trụ trì như thế, đều dựa cái tâm linh của mình vào với cái vị thầy trụ trì ấy, để rồi vị thầy trụ trì đấy tiếp tăng độ chúng, giáo dục và xây dựng nên. Chúng ta bỏ mất cái đầu rồi thì mấy cái đuôi đó chỉ quẩy ngày quẩy tháng chơi vui vậy thôi, không hề có. Ở bên Mỹ biết bao nhiêu ngôi chùa được xây dựng từ những năm 1975 tới giờ, nhưng mà những ngôi chùa đó, những ngôi chùa không có thần, không có nếp sống tâm linh ở trong ngôi chùa ấy. Để rồi bây giờ những ngôi chùa nào mới mọc lên sau này thì người Phật tử hướng về đó hết. Tại sao? Chỉ đơn giản là có được vị thầy hướng dẫn tâm linh, có tụng kinh, có bái sám, có thuyết pháp, có hướng dẫn người ta tu học, chỉ có vậy mà thôi. Và buổi đầu tiên ý niệm chúng ta lập chùa để truyền pháp mà. Truyền pháp là sao? Đem giáo pháp đó để cho người Phật tử hành hoạt trong đời sống của người ta. Cho nên đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng rằng đại chúng sẽ hiểu nhiều hơn và thương nhiều hơn nữa. Chúng ta thương như vậy đó để chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc đời ngũ trược ác thế này. Chúng ta là những người, những cái dân tộc thiểu số sang đây để bám víu đời sống của mình trên mảnh đất này. Nếu mà chúng ta không thương yêu nhau mà chúng ta còn đạp đổ nhau nữa đó, thì những cái thế hệ kia nó mất gốc. Chỉ có đến đây hoặc đến những cái cơ sở để các em có thể học được tiếng Việt, để nói được tiếng Việt, để chơi được tiếng Việt với nhau, vân vân và vân vân, hoặc là để gìn giữ một cái nét truyền thống văn hóa nào đó của người Việt. Nếu không có những điều như thế này, chắc là cũng khó lắm để có thể có được những cái tư tưởng đó nó đi vào trong lòng của các em. Thì hy vọng rằng đại chúng chân cứng đá mềm, để chúng ta hiện thể trên con đường tu đến Phật và luôn luôn dõng mãnh trên con đường tu đến Phật. Thật sự là tu đến Phật nó khó lắm, chứ không phải nói là thành Phật đâu. Tuy nhiên một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày nào còn giữ được tâm Bồ Đề thì ngày đó cái quả vị Phật sẽ còn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi chỉ có bấy nhiêu và cầu nguyện cho tất cả đại chúng thành tựu tất cả những sở nguyện của mình. Cầu nguyện cho ngôi chùa Quán Thế Âm luôn luôn được hanh thông mọi cái sự việc, và tất cả những gì mà chúng ta có ngày hôm nay, đó là tri ân Tam Bảo, tri ân cái tấm lòng phát nguyện từ buổi ban đầu. Đại chúng hãy nhớ ha, sơ tâm phát nguyện là cái quan trọng lắm. Lúc mà chúng ta sơ tâm như thế đó, chư thiên chứng giám, chư Phật mười phương chứng giám và Bồ Tát thiện thần chứng giám. Hy vọng rằng đại chúng giữ được cái sơ tâm phát nguyện ban đầu. Cầu nguyện cho tất cả đều được viên thành Phật quả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.